This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị với những làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và tôi xin được chào Tiến Dũng. Không biết là hôm nay Tiến Dũng của tôi có khỏe không? Hôm nay Tiến Dũng khỏe không? Tiến Dũng hôm nay đẹp trời lắm nha.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh, Tiến Dũng rất là khỏe, lúc nào cũng khỏe, hôm qua, ngày nay và ngày mốt cũng khỏe luôn anh.
Trời ơi, báo trước được luôn
nha,
hả?
Không hỏi ngày mai nữa nha.
Dạ, nếu mà mình nói ngày mai là cả như là ngày mai không hỏi, hỏi gì hỏi, chứ tránh sức khỏe không hỏi. Rồi, ok.
Vâng, chắc xin phép quý vị cũng như Hoàng Tính, Tiến Dũng đi ngay vào những bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay và sau đó Tiến Dũng đi gửi đến quý vị những bản tin về kinh tế của Hoa Kỳ.
Mời Tiến Dũng.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hoàng Tính. Thưa vị, phải nói rằng thị trường chứng khoán chưa bao giờ ít khi nào thấy nó đẹp như vậy. Tất cả những con số đều là màu xanh. Dow Jones thì lên rất mạnh, lên 430 điểm, hiện tại là 24.409 điểm. Nasdaq thì lên 111 điểm, hiện tại là 7.061 điểm. SP500 thì lên 43 điểm, hiện tại là 2.656 điểm. T-note 15 là 2.79%. Dầu thô thì lên 1 đồng 24 xu, một thùng dầu thô là 64 đồng 68 xu. 1 euro đã được 1 đồng 23 xu, vàng thì lên 3 đồng 10 xu. Một ao vàng hiện tại 1.343 đồng 50 xu. Với lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.31%, từ rồi cao nhất là 4.27%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.67%, từ rồi cao nhất cũng là 3.67%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.755 đồng, bán ra là 22.825 đồng. Vàng thì mua vào 36.740.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.820.000 đồng cho một lượng, quý thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin vui. Chúng ta biết là chợ Kroger, người đứng đầu của chợ này thì sáng ngày hôm nay nói rằng họ sẽ mướn thêm 11.000 người nữa. Hiện tại tổng số người trên công ty của cái chợ này là 449.000. Vào năm 2016 họ mướn 12.000 người, năm 2017 họ mướn 10.000 người và năm 2018 là hiện tại bây giờ họ mướn vào 11.000 người, quý thưa quý vị. Trong khi đó thì giá cả của những cái mặt hàng của Hoa Kỳ bắt đầu tăng lên. Cái producer price increase, quý vị biết rằng tháng 3 này thì đã tăng lên 0.2% nữa, mà tính year to year thì PPI nó lên khoảng 3%. Có nhiều người lo sợ về cái lạm phát, nhưng mà Tiến Dũng cũng xin giải thích sơ sơ chút xíu chỗ này. Người biết rằng cái giá cả của những mặt hàng Hoa Kỳ bắt đầu có chiều hướng gia tăng. Có thể rằng ảnh hưởng một phần nào đó về cái tariffs của Trung Quốc, chẳng hạn như những cái material của Trung Quốc nhập vào Hoa Kỳ để làm một cái thành phẩm chẳng hạn, thì những material điển hình như là thép hoặc là sắt, thì bây giờ những cái mặt hàng đó đi vào nó bắt đầu có chiều hướng gia tăng tiền thuế, thì mặt hàng sẽ tăng lên. Chúng ta quay trở ngược lại khoảng 30 năm về trước, chẳng hạn như khoảng năm 1990 chẳng hạn. Thời điểm đó thì bị nhớ kem đánh răng có thể bán ra đó, của Mỹ đó, có thể đi chợ dư tiền, hoặc là một cái cục sờ bông, tôi không nhớ là Coast hay là Dove gì đó, ra có thể đi một buổi chợ dư một chút tiền. Nhưng bây giờ quay trở ngược lại, hiện tại bây giờ một cái mặt hàng của Mỹ đó mà chúng ta bán ở quốc gia khác, đặc biệt như là ở Việt Nam hay là Thái Lan hay Lào hay Campuchia đó, thì thật sự nó không đáng giá, thưa quý vị. Cái lý do vì những mặt hàng đó đã được ship out ở nước ngoài và đã làm thành phẩm nước ngoài. Nhưng mà thì khi cái giá cả nó mắc như vậy đó, thì Hoa Kỳ bắt buộc phải tìm những cái mặt hàng của mình tự tạo ra, sắt cũng tự làm ra, những cái mặt hàng tất cả đều đi ngược về Hoa Kỳ, thì chắc chắn cái giá nó lên như vậy. Thí dụ như một cục xà bông bây giờ Hoa Kỳ bán 2.5 đồng, thí dụ, thì cái người Mỹ họ nghĩ là mắc nhưng mà cái tiền lương họ sẽ tăng theo. Trong khi đó thì họ bán ra nước ngoài thì cục xà bông cũng là 2.5 đồng, thay vì bây giờ cục xà bông giữ 50 xu đi, nó quá rẻ. Vì cái tất cả những cái material từ nước ngoài nhập vào đã rẻ rồi, rồi ngay cả nhân công từ nước ngoài làm cũng chuyển vào, mọi thứ made in USA bắt đầu có chiều hướng tăng lại. Chỉ có những cơ sở thương mại mà họ dựa vào những cái mặt hàng từ nước ngoài vào để họ làm thương mại đó, thì có thể họ không thích lắm, vì khi tăng giá như vậy thì những mặt hàng của họ cũng rất là khó bán. Cái đó là tôi thấy rõ ràng nó có hai chiều, một là tích cực và một là tiêu cực, thì tùy quý vị lựa chọn. Trong khi đó thì Phoebe là trong những ngày này chúng ta có thể ăn uống có thể được free, chẳng hạn như Ben & Jerry, một cái tiệm kem mà chúng ta biết có thể hôm nay thì ngay hôm nay April 10 thì họ kỷ niệm 40 năm cái tiệm này anniversary, thì chúng ta đến có thể được cái kem từ trưa cho đến 8 giờ tối ngày hôm nay nha, chúng ta đến có một cái kem miễn phí. Trong khi đó thì Wawa cũng vậy, Wawa thì Tiến Dũng ít thấy cái tiệm Wawa ở ở Texas, không biết có hay không, nhưng mà Wawa họ nói rằng vào thứ năm tới đây đó là 12 tháng 4 đó, chúng ta uống cà phê thoải mái mà không phải trả tiền. Họ có khoảng trên 2 triệu cốc cà phê free đến, vì họ cũng gọi là kỷ niệm những cái ngày mà lễ của họ Wawa Day cái thưa vị. Và bản tin kế có rất nhiều vị cao niên sẽ nhận được cái thẻ New Medicare Card. Nhưng mà cái điều này chúng ta cũng cẩn thận, vì trong những thời gian này sẽ có rất nhiều cú điện thoại gọi lại để help quý vị register cái thẻ. Chẳng hạn như họ gọi lại nó là quý vị nhận được thẻ mới chưa, thì quý vị sẽ nhanh nhạo trả lời là nhận rồi, vậy thì cho tôi biết số social quý vị là số gì, ngày sinh tháng đẻ địa chỉ để chúng tôi activate cái thẻ của quý vị, hay là gọi là register. Thì nếu mà cái điện thoại gọi đến á, thì người ta khuyến khích quý vị don't mind to answer the phone, hay là trả lời, tức là chúng ta đừng có phiền để mà trả lời cú điện thoại đó, vì 100% là lừa gạt cái thưa vị. Vì khi cái thẻ về rồi đó thì chính quý vị là người biết mình là nhận thẻ chưa, chứ chẳng ai chính phủ nào mà không gọi quý vị hết. Khi ta nhận được thẻ rồi thì trong cái thẻ đó có đề rất rõ ràng là chúng ta phải gọi lên, chúng ta người nhận thẻ phải gọi lên để activate cái thẻ, và 11 cái số trên cái thẻ quý vị đó là hoàn toàn không phải số an sinh xã hội của quý vị, tức là 11 digits, thay vì trước đây là số social thì bây giờ là những cái số hoàn toàn số khác hết, nó giống như cái thẻ mà cái thẻ credit card vậy đó. Thì chúng ta chỉ đưa cái thẻ đó cho những người mà social để họ activate cái thẻ quý vị hay là register, và có khoảng 59 triệu người sẽ nhận cái thẻ quý vị từ đây cho đến năm tới đây, những cái thẻ mới. Và nhớ một lần nữa, khi có những cái số điện thoại gọi lại mà yêu cầu quý vị đưa thông tin để mà activate hay là để register cái thẻ của quý vị đó, đừng có trả lời điện thoại. Chúng ta là người call the back, tiếng Mỹ gọi là call the back, tức là người chủ động, chứ không phải là họ gọi vị đâu. Một bản tin kế tiếp là bản tin này nó có một cái lời răng đe nhiều hơn là bản tin cái đem đến cái cũng răng đe và cũng tin vui nữa các quý vị. Một người phụ nữ ở bên California, ngày hôm qua tòa án đã quyết định cô được hưởng 6.450.000 Mỹ Kim. Có thể là trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta hôm qua hôm nay chúng ta cũng nghe rất nhiều bản tin này, khi mà cái người phụ nữ này không nói tên thì đã thưa kiện một cái anh tên là David Elam. Anh này đã phạm tội khi mà thời gian quen bạn gái này, cô bạn gái này, ex-girlfriend, bây giờ là ex-girlfriend đó. Và khi mà chia tay đó thì anh đã bực bội đưa tất cả những hình ảnh mà gọi là nhạy cảm của mình và ngay cả của cô ta lên những cái trang mạng truyền gọi là kênh mạng public. Và khi mà bị như vậy đó thì cô này đã thưa kiện. Và cuối cùng cái chuyện này xảy ra từ năm 2014, khi mà cô nói rằng cô đã bị stress rất là nhiều, rồi bị thay đổi, những cái tính cách cũng thay đổi, ra đường thì cũng không dám nhìn ai, rồi cái attentional conflict vân vân, nhiều cái đã xảy ra với cái đời sống của cô này, ngay cả riêng tư của cô, ra đường cũng sợ, và thậm chí, nghe này Dũng thêm nha, cũng khó có chồng nữa. Và cô này đã được nhận cái tiền, nó gọi là reward, 6.450.000, nhưng mà khó có chồng như bây giờ dễ đây, không cần phải là đi đâu kiếm hết, tự động sẽ nhiều anh sẽ chạy tới, vì khi mà có đã 6 triệu mấy rồi. Cái điều này để nhắc nhở quý vị, khi mà chúng ta có một cái hình ảnh nào đó mà chúng ta nghĩ là nhạy cảm đó, vì nên cẩn thận xóa đi hoặc là làm sao đó, chứ mà lỡ mà rò rỉ ra đó, cái người kia có thể thưa kiện quý vị và chúng ta sẽ gặp rất là nhiều phiền toái cái thưa vị. Hoặc là những người nào nóng giận đó mà có lỡ chuẩn bị đưa lên hình ảnh mà nhạy cảm đó, chúng ta cũng phải suy nghĩ lại, vì nó sẽ đem đến cái sự phiền toái lắm cái thưa vị. Ở Việt Nam hay là đâu không biết, Hoa Kỳ thì wow, really really serious, tức là nó sẽ rất là quan trọng. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Wells Fargo. Quý vị nào mà đã từng dùng Wells Fargo thì chúng ta cũng đã biết trong những ngày qua thì từ năm 2016 đó thì cái nhà băng này nó bị liên tục bị phiền toái thưa vị. Trong khi mà những cái người nhân viên đó vì họ muốn đạt cái chỉ tiêu đó, họ đã làm cái thẻ tín dụng cho khách hàng mà even không có ý kiến của hay là không sự đồng ý khách hàng, đến 3.500.000 cái account đã bị, rồi ngay cả họ đã bán insurance cho ô tô insurance, cái mortgage insurance vân vân. Và ông Mulvaney ngày hôm qua họ cũng nói, ông cũng nói rằng cái số tiền phạt cho Wells Fargo gọi là cái tiếng Mỹ gọi là bad practicing, tức là họ đã làm một cách business không có chân chính đó, lên đến 1 tỷ Mỹ Kim. Wow, đây là cái phạt lịch sử của Hoa Kỳ, chưa có bao giờ mà cái công ty nào bị phạt nhiều như vậy, cái thưa vị. 1 tỷ tức là 1.000 triệu đó. Và đến lúc khi mà cái công bố của ông Mulvaney thì hiện tại đến bây giờ Wells Fargo vẫn chưa có một cái comment nào hết, vì họ hay là không biết họ xỉu chưa nữa, bị phạt 1 tỷ là một số tiền khổng lồ của thưa vị. Và đến bây giờ thì chưa có một cái lời bình luận nào từ Wells Fargo. Nhưng mà Dũng tin chắc nếu mà 1 tỷ cũng phải đóng, vì những cái evidence mà Wells Fargo đã làm đó, những cái tang chứng đó rất là rõ ràng của thưa vị. Một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng nói về bring the voice of customer into your meetings. Thường thường ở Mỹ đó, chúng ta đi làm hãng nào cũng vậy, đa số là khoảng 1 tháng họ có một cái meeting. Những cái công ty mà nhỏ nhỏ hay là làm về lao động hay nhân công đó thì họ có một cái buổi họp. Nhưng mà những cái công ty lớn đó thì thường đầu tuần thứ hai là họ có một cái meeting để mà cho biết rằng cái project đến đâu, họ theo dõi những cái project vân vân. Thì người Việt Nam cũng nên tập cái này cái thưa vị. Thứ nhất là chúng ta nhớ là chúng ta phục vụ khách hàng. Bất cứ một công ty nào, bất cứ một cơ sở thương mại nào, cái chỉ tiêu họ cuối cùng là phục vụ khách hàng. Và chúng ta phải cần biết cái service chúng ta nằm ở mức nào, cái product chúng ta nằm ở mức nào, cái message của customer để chúng ta biết để điều chỉnh là cái business, cái price, cái promotion vân vân. Thì chúng ta nên có một cái buổi họp ngắn nhỏ nhỏ. Bán xôi cũng nên họp nữa quý vị. Nghe nói thì hơi quá đáng, nhưng thật sự ra nếu bán xe một cơ sở lớn cũng phải nên họp để chúng ta biết được rằng cái business chúng ta nằm ở điểm nào. Thứ nhất là chúng ta nhớ tương tác với khách hàng của bạn là what customers say about us. Tức là khách hàng khi mà đến á, thì họ nói về cái gì chúng ta cũng quan tâm đến. Nhưng mà chúng ta nhớ cái bring the data là khoảng 7/10. Chứ hạn như có 7 người khen mà 3 người chê thì chúng ta cũng nên lựa cái 3 người chê đó chê điểm nào có đúng hay không. Để khi nó quá đáng không đúng thì chúng ta cũng không cần quan tâm lắm. Rồi cái thứ ba cuối cùng á, là chỉ định một cái người, phải nói là một cái customer advocate, tức là một cái người chuyên take care về customer. Đôi khi chúng ta nhớ một cái người không có một cái customer service training platform nào hết á, hay một cái customer service skill đó, mà họ ra họ nói với khách hàng đó là họ phá, gọi là chết luôn. Một người mà không biết gọi là nói chuyện khách hàng đó, hay là phan thẳng khách hàng luôn đó, mà gặp người khách hàng đó, mà gặp trong trường hợp khách hàng đó là có nhiều bạn bè đó, là một cái word of mouth ra là chúng ta chết chắc. Vì thế chúng ta nhớ thử, chúng ta đến một cái tiệm nào của Mỹ mà chúng ta gặp một sự khó khăn đó, là cái người đứng cashier đó, cái nhiệm vụ họ không có trả lời được thì họ phải gọi cái người customer service, tức là cái người manager để ra nói chuyện với mình, chứ họ không có nói tiếp nữa, vì họ nói tiếp họ sẽ bị đuổi, vì customer họ không có muốn nói chuyện với những người mà không có giải quyết được vấn đề. Vì thế chúng ta nhớ, nếu một cái cơ sở thương mại lớn hay nhỏ, chúng ta phải có một cái người nhỏ nhỏ thì người chủ, thường thường người chủ nên ra nói chuyện. Còn cái họ lớn, công ty lớn thì chúng ta nên có một người phải biết cách nói chuyện, còn không đó là chúng ta chase customer away. Nhưng mà tôi muốn nói, có người ta nói là khách hàng là thượng đế. Nhưng ta nhớ, cũng có những người thượng du lắm đó thưa vị. Nên chúng ta nên giữ lại những thượng đế 7/10. Có 7 thượng đế mà 3 người không phải thượng đế thì chúng ta nên loại những người đó thì không sao hết. Đôi khi những người, cái lời mà comment của họ không có thật sự giúp ích cho cái business quý vị đó thì quý vị cũng không quan tâm đến. Nhưng mà cái quan trọng là nhớ có một người thật sự là giỏi để mà gọi là customer advocate, tức là phải nói chuyện với customer làm sao mà cái câu nói sao?
Nói sao? Tiến Dũng ơi, đang nói mất tiêu rồi. Vâng, thưa quý vị, chắc là cái đường line của Tiến Dũng hôm nay có cái vấn đề gì đó, cho nên chúng ta cũng không nghe tiếp được, nghe cũng hấp dẫn phải không thưa quý vị. Và chắc có lẽ là đến đây thì Hòa Tính cũng xin được tạm dừng. Có gì ngày mai Hòa Tính sẽ hỏi tiếp trong cái vấn đề này để gửi đến cho quý vị nha, trong cái cách làm việc của mình, trong cái mần ăn buôn bán giữa những cái người khách hàng và cái tiệm tùng của chúng ta như thế nào. Thành thật cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Xin chào lỗi đến quý vị, và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau. Cảm ơn quý vị.